Maria, khi sứ tiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 349 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình. Thông điệp mới nhất của Đức Mẹ Maria gửi đi từ Medjugorje năm tư. Bài suy niệm với tựa đề Ốc đảo tình yêu, linh mục đời đời. Câu chuyện về những buổi tối cầu nguyện chung. Thông báo nhịp cầu thương yêu với tựa đề Tri ân Đức Mẹ và kết thúc phát thanh. Thông điệp ngày 2 tháng 7 năm 2008 của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Các con thân mến, với tình yêu mẫu tử, mẹ mong ước khuyến khích các con hãy yêu thương người khác. Mong rằng con của mẹ là suối nguồn tình yêu. Dù Chúa có thể làm mọi sự bằng sức mạnh, nhưng Ngài đã chọn tình yêu và ban gương sáng cho các con. Hôm nay, qua mẹ Thiên Chúa diễn tả lòng nhân hậu vô biên của Ngài cho các con, và các con có bổn phận phải đáp lại tình thương của Chúa. Các con hãy đối xử nhân hậu và quảng đại với những linh hồn mà các con gặp gỡ. Mong rằng tình yêu của các con hoán cải họ. Bằng cách ấy, con của mẹ và tình yêu của Ngài sẽ phục sinh trong các con. Các đấng mục tử cần được ở trong trái tim và lời cầu nguyện của các con. Cảm ơn các con.
Kính thưa quý thính giả, sau đây là bài viết với tựa đề Ốc đảo tình yêu giữa sa mạc rừng rưng và kỳ thị của Mai Anh.
Năm 2004, ông Angelo Luciano, 52 tuổi, vốn là một ca nhạc sĩ chuyên hát dạo và nguyên là một chuyên viên ngành du lịch. Ông có một tòa nhà ở vùng duyên hải Domizio, gần thành Napoli, trung nam nước Ý, nơi hoành hành của các băng đảng tội phạm. Đây cũng là vùng sản xuất cà chua, hàng năm thu hút bao nhiêu công nhân da đen về đây kiếm việc làm trong mùa hái cà chua. Sự hiện diện của họ thường gây công phẫn trong giới bản xứ, vì cho rằng người da đen cướp công ăn việc làm của họ. Và đã có nhiều phản ứng kỳ thị giữa người Ý và người da đen làm việc theo mùa tại đây. Hơn nữa, các công nhân da đen thường bị hắt hủi, sống trong những khu nhà đổ nát, thiếu mọi phương tiện vệ sinh tối thiểu. Lắm khi họ cũng phản ứng lại bằng vũ lực, khiến các vụ ẩu đả xô xát xảy ra, làm kích động lòng người thêm. Mỗi lần như thế, giới nhân viên công lực hay chính những người công nhân da màu lại cầu cứu với ông Angelo, nhờ ông giải quyết mọi sự. Vì công việc làm ăn, ông Angelo đã chu du nhiều nơi trên thế giới. Bất cứ nơi nào đặt chân đến, ông đều kiếm cách viếng thăm các khu xóm ổ chuột quanh thành thị sầm uất, và ông thường được chứng kiến cảnh nghèo nàn bần cùng, trái ngược hẳn với sự dư thừa phong phú. Cùng với vợ là bà Marcella Nazaro, ông mua một căn nhà và vùng đất bao quanh ở mạn duyên hải Domizio, mở một trại hè và trung tâm tiếp đón dành cho người tàn tật. Hàng năm, cứ mỗi bận hè về, từ Napoli và các tỉnh phụ cận, hàng trăm người tàn tật tìm đến trại hè này để vừa nghỉ ngơi, vừa sinh hoạt tập thể với nhau trong một bầu khí tươi vui.
Mùa hè vừa qua, ông Angelo đã đón tiếp một người khách quý, đó là Licia Pastena, một thiếu nữ 20 tuổi, tuy tàn tật nhưng rất ham học và đầy sức sống. Licia có hai mảnh bằng chuyên nghiệp, nhưng vì mồ côi cả cha lẫn mẹ và mang thân phận tàn tật trầm trọng, chị được cơ quan tương trợ xã hội giao cho một nữ trợ tá chăm sóc. Đáng tiếc thay, bà này lại bỏ bê và hành hạ chị cách tàn nhẫn. Khi nội vụ đổ bể, người trợ tá kia bị tống giam và chị Licia xin gia nhập trung tâm tiếp đón do ông Angelo khai sáng và điều khiển. Cách đó 6 năm, một đêm kia, một nhóm người da đen gốc Ghana quen biết gọi điện thoại đến cầu cứu với ông. Cứ tưởng rằng họ bị hành hung hiếp đáp hay có tai nạn gì, ông Angelo vội vã chạy đến nơi họ trú ngụ. Nhưng đến nơi thì ông chỉ thấy một phụ nữ da đen vừa sinh con xong bên vệ đường. Bà ta định vứt bỏ đứa bé sơ sinh xuống hố đất cạnh đường đi. Nhưng ông Angelo hết lời can gián và cuối cùng người đàn bà trao đứa bé lại cho ông rồi chạy biến mất. Ông Angelo mang đứa bé về nhà, quyết định nhận làm con nuôi và đặt tên là Francis. Mặc dù ông đã có con cái đầy đàn rồi, hơn thế nữa, sau Francis, ông cũng quyết định trở thành cha của tất cả các trẻ thơ vô thừa nhận khác, dù chúng thuộc màu da chủng tộc nào đi nữa. Công việc của ông được cha Antonio Palazzo, cha sở họ đạo Castan Volturno, ủng hộ nhiệt liệt và sẵn sàng trợ giúp một tay. Ngày nay đám con nuôi của ông Angelo lên tới khoảng hơn 30 đứa, một số thì được cha mẹ đem đến gửi gấm suốt ngày, trong khi họ chạy kiếm ăn, rồi đến chiều tối được đón về nhà. Số còn lại ở luôn trong nhà ông Angelo. Sáng sớm mọi người thức dậy vào lúc 7 giờ sáng. Một giờ sau đó hai phụ nữ giữ trẻ người da màu đến giúp tắm rửa cho các em bé. Tiếp theo các nhân viên tự nguyện lần lượt chia phiên nhau đến phụ một tay. Người thì thay áo, kẻ thì lo thúc đẩy lũ trẻ rửa mặt đánh răng vân vân. Rồi chúng ùa nhau chạy ra ngồi quanh bàn ăn điểm tâm. Ăn xong lũ trẻ vào phòng học hay phòng giải trí. Rồi nếu trời đẹp, chúng được ra vườn sinh hoạt tập thể với các nhóm tàn tật. Sau bữa cơm trưa, lũ trẻ nghỉ ngơi 2 giờ đồng hồ và sau đó, chúng tự biên tự diễn những bài ca hay màn vũ đặc thù của quê hương chúng. Ông Angelo rất chú trọng đến việc giữ vững cho lũ con nuôi của mình đừng bao giờ đánh mất bản sắc dân tộc của chúng cả. Như thế, giữa vùng đất tuyến đầu đỏ lửa của tội phạm, kỳ thị và tranh chấp này, một ốc đảo tình yêu đã nảy nở và phát triển mạnh, chiếu soi ánh sáng lên đới. Kính thưa quý thính giả, trong giờ của mẹ hôm nay kính mời quý vị theo dõi bài suy niệm với tựa đề Linh Mục Đời Đời của tác giả Linh Xuân Thôn. Câu chuyện sau đây được trích trong One Minute Wisdom của Anthony DeMello. Một khách hành hương hỏi một đệ tử, tại sao bạn lại phải cần tới một minh sư? Người đệ tử trả lời, để được đun nóng, nước cần tới một cái ấm để làm trung gian giữa nó với lửa. Bạn thân mến, cái ấm là vật trung gian giữa nước và lửa. giúp cho nước và lửa được tiếp cận gần nhau. Nước cần cái ấm làm trung gian để được đun sôi, để được thăng tiến, hóa thân. Tương tự như vậy, để được thăng tiến, hóa thân, để được hạnh phúc đời đời trong cuộc sống mai hậu, con người cũng cần đến một đấng trung gian để tiếp cận với Thiên Chúa. Đấng trung gian ấy chính là Đức Giê-xu, như được nói trong Timôthêô đoạn 2 câu 5. Ngài là linh mục đời đời, là linh mục tối cao, được viết trong thư Do Thái đoạn 7 câu 17, và là máng xối để thông truyền ân sủng của Thiên Chúa cho con người. Để tiếp nối thiên chức linh mục mà Đức Giê-xu đã thiết lập và truyền lại cho con người, hàng năm, qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, giáo hội đã sức dầu tấn phong cho những người được kêu mời và tuyển chọn, đã khắc ghi dấu ấn linh mục đời đời vào con tim, vào linh hồn và thân xác của những người đã đứng lên đáp trả lời mời gọi. Trong số những người được kêu mời và tuyển chọn trong năm nay, có người bạn thâm giao của tôi, anh Giuse Ngô, người được sức dầu tấn phong trong nhà nguyện của trường đại học Công giáo Loyola, California, Hoa Kỳ vào tháng 6 vừa qua.
Tham dự thánh lễ truyền chức linh mục của anh, điều làm tôi cảm động sâu xa nhất là trong khi cộng đoàn quỳ gối đọc kinh cầu các thánh, anh đã giang tay nằm xuống, phụ phục trước bàn thờ. Anh nằm giữa cộng đoàn, giữa bạn bè và người thân yêu ruột thịt trong gia đình của anh. Anh nằm đó để chấp nhận chết đi cho chính mình và để sống cho Chúa. Anh nằm đó để hy sinh vứt bỏ những hạnh phúc riêng tư của đời mình, để đi vào huyền nhiệm của tình yêu với đấng mà anh đã được kêu mời và tuyển chọn. Tôi cùng với vợ con, cùng với cộng đoàn quỳ gối để hiệp dâng lên Thiên Chúa trong lời kinh. Nhưng ánh mắt và lòng trí của tôi cứ hướng về chỗ anh đang nằm phủ phục xa xa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi hình dung được khuôn mặt của anh. Trên khuôn mặt đó đã bắt đầu có những nếp nhăn của người đàn ông gần 50 tuổi đời. Và giờ đây, trên khuôn mặt gầy gầy xương xương đó, dường như có những giọt nước mắt đang chảy dài trên khóe mắt. Chắc hẳn đó phải là giọt nước mắt của hạnh phúc, của yêu thương và vui mừng sung sướng. Tôi được biết, sau thánh lễ truyền chức, anh sẽ rời bỏ cuộc sống tiện nghi vật chất trên xứ sở này, để được sai đi đến với những người nghèo khó. Anh ra đi nối gót các bậc cha anh để tiếp tục công việc của những vị thừa sai trên những cánh đồng truyền giáo mênh mông xa tít tận cuối trời. Thánh Thần Chúa ngự trên con, người đã sai con đem tin mừng cho người nghèo khó. Tin mừng Thánh Luca đoạn 4 câu 18. Đó là câu kinh thánh mà tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần để làm lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa cho bước đường truyền giáo nơi xứ lạ quê người mà anh đang bước vào. Anh Giuse thân mến, linh mục được sai đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người đau khổ, nhưng chính linh mục cũng mang đầy thương tích của đau khổ. Linh mục được sai đi để cứu vớt những người tội lỗi, nhưng chính linh mục cũng là người cần được cứu vớt khỏi tội lỗi. Linh mục thánh hóa người khác, loan báo tin mừng cho người khác, nhưng chính linh mục cũng là người cần được thánh hóa và cần được phúc âm hóa. Phải chăng thiên chức linh mục quá thánh thiện và cao cả, nhưng con người linh mục lại chỉ là một tạo vật với tất cả sự yếu hèn và bất xứng của một con người.
Hôm nay anh đã là linh mục của Chúa. Khi nhìn vào cuộc sống và quyết định của anh, có người đã lên tiếng thắc mắc rằng, linh mục, ông là ai? Trả lời ra sao đây anh nhỉ? Trả lời ra sao cho những người đang sống trong xã hội vật chất kim tiền hôm nay? Xin anh cùng với tôi, chúng ta hãy mượn lời Thánh Gioan Kim Khẩu để trả lời cho câu hỏi này nhé. Hỡi linh mục, ông là ai? Ông không phải bởi ông, vì ông bởi hư vô. Ông không phải cho ông, vì ông là trung gian dẫn tới Thiên Chúa. ông không thuộc về ông, vì ông phải sống cho một mình Thiên Chúa. Ông không phải là của ông, vì ông là tôi tớ của mọi người. Ông không phải là ông, vì ông là một Kitô khác. Thế thì ông là gì vậy? Chẳng là gì cả, nhưng lại là tất cả. Lời của Thánh Gioan Kim Khẩu. Lạy Chúa Giêsu, trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Chúa đã thiết lập thiên chức linh mục và đã trao ban các tác vụ linh mục cho con người. Xin Chúa luôn ban ơn giúp sức và gìn giữ các linh mục trong tình yêu và ân sủng của Chúa, để các ngài sống giữa thế gian nhưng không bao giờ thuộc về thế gian, để các ngài luôn gần gũi và tiếp xúc với bụi trần nhưng không bao giờ vấn vương bụi trần, để các ngài luôn là gương sáng cho đoàn chiên Chúa noi theo trên con đường lữ hành trần gian về tới quê trời. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Những buổi tối cầu nguyện chung trong gia đình, do nữ tu Minh Nguyệt dịch thuật và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà. Cha em Meduvan, linh mục dòng tên, chào đời ngày 30 tháng 6 năm 1918 tại Van Dajon, Vosges, đông bắc của Pháp, và qua đời ngày 30 tháng 4 năm 1984. Chúng tôi xin trích dịch chứng từ của cha về những buổi tối cầu nguyện chung trong gia đình. Tôi là con thứ năm trong gia đình có 9 người con. Trước tôi là Lucy, Marie, Helen, Maxen, và sau tôi là René, Raymond, Suzanne và André. Trong gia đình tôi không có kiểu sống đạo đức mang tính cách thái quá hoặc phô trương, nhưng hàng ngày có buổi đọc kinh chung vào buổi tối. Và buổi đọc kinh chung tối này vẫn mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của tôi cho đến ngày tôi nhắm mắt lìa đời. Chị gái tôi là chị Helen là người giữ nhiệm vụ đọc các kinh hơi dài khoảng 15 phút đối với những con nít như chúng tôi. Vì thế đôi khi chị đọc thật nhanh hoặc đọc tóm tắt cho đến khi ba tôi cất tiếng la rầy và ra lệnh đọc lại từ đầu. Thế là ngay từ những giây phút thơ ấu ấy, tôi hiểu rằng phải thưa chuyện với Thiên Chúa nhân lành với ngôn từ chậm rãi, đứng đắn và thật trang trọng dễ thương.
Thân phụ tôi, điều làm tôi cảm động nhất mãi cho đến ngày hôm nay là cung cách của người. Ba tôi người luôn luôn mỏi mệt vì công việc đồng áng, nặng nhọc hoặc vì phải chuyên chở gỗ và không hổ thẹn tỏ ra mình quá mệt. Vậy mà, sau bữa ăn tối, người kính cẩn quỳ gối, chống khuỷu tay trên chiếc ghế, đôi bàn tay ôm lấy trán, người cùng đọc kinh tối chung với gia đình. Suốt trong buổi đọc kinh, người luôn luôn giữ thế quỳ bất động, không nhúc nhích, không ho hen, không hề đưa mắt liếc nhìn đàn con đang có mặt chung quanh, cũng không bao giờ tỏ ra nóng nảy khó chịu vì buổi tối đọc kinh kéo dài. Và tôi, thằng con nít, tôi thầm nghĩ, xem kìa, ba mình thật lực lưỡng, người điều khiển gia đình, người có hai con bò lớn, người không hề nao núng trước vận mệnh cuộc đời, xem ra đen đủi. Cũng chẳng khiếp sợ khi đứng trước mặt ông trưởng làng hoặc những kẻ giàu có. Vậy mà giờ đây, trong buổi đọc kinh tối, ba lại tỏ ra thật nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa nhân lành. Như vậy có nghĩa là ba đã có một thái độ thật khác xa khi thưa chuyện với Thiên Chúa nhân lành. Như vậy cũng có nghĩa Thiên Chúa nhân lành phải là đứng cao cả lắm lắm, khiến cho ba phải quỳ gối. Nhưng cùng lúc lại là đấng vô cùng thân thiện, cho phép ba có thể thưa chuyện với Thiên Chúa nhân lành mà không cần thay bộ đồ làm việc lem luốt nơi đồng áng. Về phần mẹ tôi không bao giờ trông thấy mẹ quỳ gối, lý do giản dị là vì mẹ quá mệt. Mẹ ngồi ở giữa phòng, tay ẵm đứa em nhỏ nhất với chiếc áo đen phủ kín tới gót, mái tóc màu hung hung thật đẹp, phủ kín tới cổ và tất cả mọi đứa con lớn nhỏ đều ngồi chung quanh mẹ, kề sát bên mẹ hoặc tựa người vào mẹ. Mẹ theo sát lời kinh chị Helen đọc, và đôi môi mẹ mấp máy đọc theo, không sót một lời, một câu nào. Mẹ đọc như chính đó là lời kinh riêng của mẹ. Chỉ có một điều lạ lùng khác xa với thái độ của ba, đó là mẹ tôi không rời mắt nhìn chúng tôi. Mẹ nhìn từng đứa con một, cái nhìn mẹ dừng lại thật lâu nơi các em bé nhất. Mẹ chỉ nhìn chứ không bao giờ nói gì cả hoặc lên tiếng la dầy chúng tôi, ngay cả khi mấy đứa nhỏ cựa quậy xì xầm, ngay cả lúc sấm chớp ầm vang xuyên qua mái nhà, hoặc khi con mèo làm đổ nắp đậy cái nồi.
Và tôi là một đứa con nít, tôi thầm nghĩ, Thiên Chúa quả thật tốt lành mới cho phép người ta thư chuyện với Ngài khi bồng con trong tay và mình khoác tấm áo làm việc. Quả thật Thiên Chúa nhân lành là đấng vô cùng quan trọng khiến cho sấm sét hoặc con mèo trở thành chuyện không đáng quan tâm. Đôi tay của ba, đôi môi mấp máy của mẹ là những cử điệu dạy tôi bài học tôn giáo đầu đời quan trọng gấp bội lần những bài học giáo lý. Thiên Chúa nhân lành là đấng tối cao. Thiên Chúa nhân lành là đấng thật thân thiện gần gũi. Và người ta chỉ có thể thư chuyện thân tình với Thiên Chúa sau khi chu toàn bổn phận một ngày sống trọn vẹn, một ngày lao động vất vả. Sách Tiên tri Isaiah đoạn 55 từ câu 9 đến câu 11. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ của mẹ.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi bài viết của nữ tu Minh Nguyệt với tựa đề Tri ân lòng nhân lành Đức Mẹ Maria. Vào đầu thập niên năm 1920, ông Rodolfo Cuculelli là thợ rèn giỏi giang nơi làng quê ở miền nam nước Ý. Từ 12 năm qua, ông tận tâm phục vụ khách hàng không ngơi nghỉ. Sở dĩ được như vậy là vì ông học nghề với ông nội Enzo ngay từ thuở mới lên 7 tuổi. Hồi ấy cứ mỗi buổi chiều từ trường trở về nhà, ông Rodolfo đều dừng lại nơi nhà ông nội là thợ rèn. Cậu bé ở lại đó mãi cho đến khi mẹ cho người đến gọi mới về. Mỗi ngày giữa hai ông cháu đều đặn diễn ra cuộc trao đổi văn hóa. Rodolfo kể lại cho ông nội nghe tất cả những gì cậu bé học được tại trường. Phần ông nội Enzo luôn luôn dành sẵn cho chú bé một món đồ chơi mới, mỗi ngày mang lại cho hai ông cháu một niềm vui lạ. Vì thế, ngày ông nội cao niên, dĩ nhiên ông nội giao chọn cái lò rèn cho người cháu thân yêu, luôn hủ hỉ gần kề trong những tháng ngày xuân xanh tươi trẻ. Từ đó, ông Rodolfo làm chủ cái lò rèn cùng với một chú thợ giúp. Một buổi sáng, chú thợ đi vắng, ông chủ làm việc một mình. Vì làm việc quá nhiều và quá mệt, ông Rodolfo lơ đãng đặt trên đầu kệ một thanh sắt nặng. Ông bỏ đó rồi đi nghỉ. Đến chiều khi trở lại lò rèn, ông đi ngang cái kệ có thanh sắt. Thanh sắt bỗng rớt trúng ngay đầu ông Rodolfo. Sau vài phút hoàn hồn, ông bắt đầu làm việc như thường. Ông làm không được lâu, vì ông cảm thấy đau đầu kinh khủng, ông quyết định đóng cửa lò rèn, nhưng chỉ đi được vài bước, ông bị ngã quỵ vì đau đớn. Ông kêu người đến giúp, người nhà thấy tình trạng khẩn trương, vội vàng mang ông Rodolfo đến ngay nhà thương. Tại nhà thương, tình trạng sức khỏe ông càng trầm trọng hơn. Chỉ trong vòng vài giờ, ông bị bán thân bất toại và mất hẳn con mắt trái. Tuy nhiên, trong tất cả tiến trình tai nạn thảm thương bất ngờ này, ông Rodolfo vẫn giữ nguyên nét bình thản. Rồi ông khẩn thiết cầu nguyện và cầu nguyện. Ông cầu nguyện với trọn tâm tình, trong khi đó thì các bác sĩ tỏ ra tuyệt vọng, bó tay chịu trận. Sau vài ba ngày giữ ông tại nhà thương, họ ký giấy cho ông xuất viện. Ngay buổi tối hôm ấy tại nhà, ông Rodolfo Cuculelli nằm mơ thấy Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria hiện ra trong phòng mình. Hai vị nói chuyện thì thầm với nhau, khiến ông không nghe được gì. Cho tới một lúc, ông Rodolfo thấy Đức Chúa Giêsu cúi đầu tỏ dấu khiêm tốn vâng phục, và ông chỉ nghe rõ ràng từ miệng Đức Mẹ phát ra bốn tiếng. Ngày 8 tháng 5,
khi tỉnh dậy, ông Rodolfo thấy mình được khỏi chứng bán thân bất toại. Ông vui mừng không tả xiết. Đây là một phép lạ tỏ tường khiến không ai chối cãi được, kể cả các bác sĩ. Thế nhưng, vẫn luôn luôn có những kẻ bán tín bán nghi. Họ nghi ngờ đặt vấn nạn. Nếu đúng là phép lạ, tại sao chỉ có một phần? Bởi vì con mắt trái vẫn còn bị mù. Về phần ông Rodolfo, mặc ai phản ứng thế nào tùy ý, ông vẫn một lòng yêu mến cùng dâng trọn niềm tri ân lên Đức Mẹ. Ông trở lại công việc thường ngày nơi lò rèn, nhưng ông không bao giờ quên bốn tiếng. Ngày 8 tháng 5, 2 tháng lặng lẽ trôi qua, đúng ngày 8 tháng 5, ông Rodolfo đóng cửa lò rèn và mau mắn đến nhà thờ. Ông dự định sẽ ở lại nhà thờ lâu thật lâu để cầu nguyện. Trong đầu ông luôn vang vọng, 8 tháng 5, khi vào nhà thờ, ông Rodolfo đến thẳng trước nhà tạm, cúi mình thờ lạy Đức Chúa Giêsu Thánh Thể, xong ông đến bàn thờ dâng kính Đức Mẹ Maria. Nhưng ông ngạc nhiên biết bao khi nhận ra Đức Mẹ trong bức ảnh cũng là Đức Mẹ đã hiện ra với ông trong giấc mộng. Ông bối rối phủ phục trước bức ảnh, và khi ngước mắt nhìn lên, ông ngạc nhiên như thấy bức ảnh Đức Mẹ cứ mỗi lúc một đẹp hơn mãi. Lúc đó, ông Rodolfo mới nhận ra mình chiêm ngắm bức ảnh Đức Mẹ Maria với cả hai con mắt nguyên vẹn. Nói sao xiết, kể sao cùng, nỗi niềm tri ân của ông Rodolfo đối với lòng từ ái bao la của hiền mẫu thiên quốc. Hôm ấy là ngày 8 tháng 5.
Trích đoạn tin mừng Marco, đoạn 11 câu 22 đến 24. Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này: rời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng chút nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý."
Lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng vòng tay con, để có thể đón nhận những người bạn mới. Xin cho con đừng trở nên nghèo nàn, vì chỉ muốn làm bạn với ai giống con. Xin dạy con biết thế nào là gặp gỡ. Gặp gỡ không phải chỉ là quảng đại cho đi, mà còn khiêm nhường nhận lãnh. Gặp gỡ không phải chỉ là tâm sự về mình, mà còn lắng nghe người khác. Gặp gỡ không phải chỉ là phân phát sự giàu có của mình, mà còn là nhìn nhận và đón nhận sự phong phú của tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trở nên bạn của Ngài. Nhờ đó, chúng con mãi mãi là bạn thân của nhau. Amen.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giật của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin